Hôm nay tiện tôi về đây, các bạn tu thiền nó cũng có nhiều chuyện thắc mắc, thì chúng ta bàn bạc cho vui, hàn huyên lại những cái lời mong muốn và hóa giải, để cho mọi người tự thức và tự tiến ở tương lai. Thành thật cảm ơn bạn.
Dạ thưa, chúng con rất cảm ơn Đức Thầy với những lời huấn từ thật là cảm động chúng con. Trước tiên thì con xin đọc những thắc mắc của bạn đạo và xin quý bạn nếu mà muốn lên phát biểu ý kiến thì lên trên micro nói hoặc là đưa giấy cho tôi để và tôi đọc và hỏi lại Đức Thầy. Dạ thưa, câu hỏi đầu tiên về phương pháp công phu. Làm sao để được bình tâm không lo ra khi ngồi soi hồn?
Đó, vô vi nó có cái pháp niệm Phật, cho nên các bạn phải tin nơi cái niệm Phật. Chính tôi nhờ niệm Phật ngày hôm nay tôi nói chuyện với các bạn được, là cái chấn động lực trong tâm thức mình được của chúng ta khai mở, khối óc nó mới thanh nhẹ. Những sự bận rộn gì của đời nhờ Nam Mô A Di Đà Phật nó sẽ giải ra. Tới niệm tới vô biệt niệm là chúng ta nhớ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, thì không có cái gì chung vô óc chúng ta được. Lúc đó chúng ta nhắm mắt là nó phải định. Cái tần số đi lên trên rồi thì bên trên nó hút được. Cũng như chúng ta ở đang giam hãm trong cái thể xác tối tăm này, thế gian rút. Rút là rút chỗ nào? Cái chuyện của ai mình nghe cái muốn chạy vô, chạy theo họ. Thị phi chuyện người này người nọ là trần gian hút. Rồi chuyện khổ, chuyện này, chuyện cực này, kia kia nó hồng trần hút, lo âu. Mà chúng ta dọn tới thanh lập rồi, nhờ cái pháp luân thường chuyển. Các bạn nhớ soi niệm Phật nhiều, pháp luân thường chuyển nhiều, nhiều lần trong ngày, thì nó sẽ mở chỗ đó. Lúc đó các bạn nhắm mắt, nó lại được. Quên hết chuyện trời, chuyện đời, thì nó tiến lên cái tần số cao hơn. Chứ nó còn nhớ chuyện đời, đố các bạn ngồi được lâu. Tôi ngồi đây rồi tôi nhớ tiền nhà băng, nhớ gì đó, ai thiếu nợ tôi chứ là đâu có ngồi được, động. Nó buông bỏ tất cả hết, ngồi thấy nhẹ nhàng, không có gì hết. Thì trong lúc đó nhìn cái mặt của người mà không nghĩ chuyện đời, nó ngồi thiền chừng nào mặt nó tươi chừng thấy. Mọi người bắt buộc ngồi thiền là mặt nó không có tươi, nó không có sáng. Cho nên chúng ta làm sự thoải mái đúng chiều nó mới nhập định. Nhiều người làm không đúng chiều làm sao nhập định được. Nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật và pháp luân thường chuyển sẽ đưa chúng ta tiến về đúng chiều, đúng nhịp vừa tim và chấn động của trong tâm thức chúng ta phát triển ra. Nó ở một giới khác, không phải là thể xác. Sự thanh nhẹ mới cảm thức được sự thanh nhẹ của bề trên.
Dạ thưa, câu hỏi thứ nhì là nói về một bạn đạo. Dạ kính thưa Thầy, xin Đức Thầy phân tách vụ Hoàng Sô Ni xưng đắc đạo và một nhóm người vẫn còn theo Hoàng Sô Ni.
Hoàng Sô Ni đắc đạo thì Hoàng Sô Ni đắc đạo của đường lối phát triển của Hoàng Sô Ni. Còn chúng ta đang tu thì cái nghiệp duyên chúng ta phải giải chúng ta mới đắc đạo. Cái chuyện đó là chuyện của Hoàng Sô Ni. Mà nếu chúng ta cảm thức Hoàng Sô Ni làm đúng, mà chúng ta thấy nhận định khi mà Hoàng Sô Ni nói chuyện mà chúng ta cảm động được, cảm động được lòng chúng ta phải kính phục người. Vì người đã tu khổ công mới có ngày hôm nay. Nếu không có khổ công tu học không bao giờ có ngày hôm nay. Cho nên bản đạo vô vi có quyền khuyến khích những người đã tu, đã xưng đắc đạo, xưng cha, xưng chúa cũng được. Nói chúa là chúa càng khôn vũ trụ thì mình để tới tối cao, hết sức cao mà chịu không nổi thì xuống. Cái đó là chứng minh rõ ràng. Cái nào phải nó là phải đúng của nó, mà cái không đúng là nó phải rớt rớt. Chuyện gì chúng ta phải lo. Hoàng Sô Ni là chuyện của Hoàng Sô Ni. mà Hoàng Sơn Ni mà nó độ được bạn đạo, mà thuyết giảng bạn đạo thích, mà bạn đạo thấy nhờ nó mà học được nhiều, thì cái đó là quý của bạn đạo vô vi. Chúng ta phải theo dõi học, hay là chúng ta có cái gì hay hơn nó và chúng ta giúp cho nó. Chúng, trong tình anh em chúng ta phê bình thẳng thắn, những cái sai lầm của nó chúng ta phải phê bình. Càng phê bình nếu nó tu đắc thanh tịnh, càng phê bình nó càng nhận và nó càng tiến. Cho nên nhiều Hoàng Sô Ni cũng có nói tôi, con tu ra con đâu có làm cái gì mà nói đạo mà người ta cho là tà. Tôi nói con mới tà một năm mà thầy tà bốn mấy năm rồi, vẫn vậy thôi. Nhờ tà mình mới thanh tịnh, người ta phê bình mà ta không hiểu mình càng tu nhiều mình mới thanh tịnh. Thành ra nó cũng phải đổi cái tần số đó, chứ đừng chấp người ta, đừng có giận người ta. Nếu là tôi giúp người ta mà ta còn chửi tôi, không, cảm ơn người ta mới là đúng. Người thanh tịnh không bao giờ tính toán hơn thua với người khác. Nhờ người khác mà mình càng ngày càng thanh tịnh. Cho nên tôi khuyên bạn đạo, người nào mà ý thức được tu, hiểu được đạo, nói đạo cho bạn đạo nghe, rồi bạn đạo kích bác, mình mới có cơ hội lui về thanh tịnh. Muốn lên cao phải nhận sự kích bác, kích động và phản động. Chứ đừng có kêu người ta nịnh bợ, tôn trọng là mình chỉ có đi xuống thôi. Kích bác chừng nào thanh tịnh chừng này, khỏi lo. Cảm ơn người kích bác. Cho nên trong bạn đạo muốn nhiều tiếng một người cũng như một cục sắt mà biến thành thép, phải qua bao nhiêu ngàn độ điêu luyện rồi nó mới thành thép. Cho nên người tu nói đắc đạo nhưng mà xuống thế gian giảng cũng phải bị nhồi, cũng như vô trong lò lửa đốt thêm có sự thật hay là giả. Còn mình sợ tránh né là chính mình là tà rồi, làm sao mình chê nó tà được? Không có tránh né, trực diện. Người tu duy duy là phải trực diện chứ không có tránh né, không cần tránh né.
Dạ thưa cô, câu hỏi kế tiếp của cùng một bạn đạo đó là: thế nào, tại sao có chuyện tu thiền và dựa vào tha lực để mong mau chứng đắc?
Tha lực là cái duyên của mọi người, cũng như cái duyên của mọi người, của con người là à, tôi thích, tôi thuộc về hệ thống của Quan Thánh, tôi thuộc về hệ thống của Quan Âm, à, tôi thuộc về Di Lạc, tôi thuộc cái gì đó, là cái nguyên ý của họ. Họ thích cái luồng điện đó, họ cứ noi voi theo luồng điện đó mà họ đi lên, chứ không có thích. Tùy cái duyên của họ, trình độ của họ hợp về căn đó họ mới đi về đó. Còn căn gốc còn không có gì thì đâu có đi về đâu được. Có nhiều người có nói mấy họ cũng nghe, mà có người mới mở miệng nói là họ thích rồi. Cái duyên điển của họ thích hợp, họ đi phải tiến theo đó.
Kính thưa quý bạn nào có muốn lên trên máy ghi âm để hỏi thẳng với Đức Thầy không? Dạ thưa, xin mời anh.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý vị bạn đạo, cái câu hỏi này là tôi mới nghe đây, thành ra tôi có tự nhiên cái linh tính của tôi nó bừng sáng ra. Và cái câu hỏi này bây giờ, tức là nó chỉ có mấy phút trước là tôi nghe cái vụ nói là ông Hoàng Sơn Ni đấy, tôi không hiểu ông ta là bạn đạo của chúng ta hay là một người của đạo khác. Và khi mà quý vị đây nêu ra câu hỏi đó, tôi không hiểu ông ta là môn phái nào. Vậy xin quý vị cho biết rằng ông ta có phải là tu vô vi không? Và các cái ấn chứng về cái sự thành công của ông đó như thế nào, xin quý vị cho biết thêm cho rõ ràng. Cảm ơn quý vị.
Kính thưa anh, tôi xin đề nghị nếu mà cái chuyện này nó rất dài, thành ra trong những cái giờ sinh hoạt chung với những bạn đạo khác, anh có thể hỏi chuyện hoặc là anh xem những cuộn băng video Đại hội Kỳ Quan, vì cái chuyện này nó rất dài, tôi chỉ sợ là sẽ tốn nhiều thời giờ cho các bạn đạo. Và đây cũng là sự quyết định của các bạn đạo muốn phân tách thêm hay là nói chuyện riêng với anh.
Có tài liệu đầy đủ ở video đại hội. Trong video đại hội nó có một cái crossfire cũng như bên Mỹ, vạch hết lý hết tình để hiểu người đó khả năng đến đâu. Thì mình coi mình thấy sự thanh tịnh của họ đến đâu. Mà nếu họ thật sự có thanh tịnh thì mình học hỏi nó họ đâu có sao. Bạn đạo mà. Bạn Sunny trước kia cũng đã ở đây rồi, cũng tu ở trong cấp này. Các thiền viện, các nơi cũng có tu. Mà nhiều người không có hiểu sự khổ công của người, rồi đâm ra nghi nan. Đừng có nghi nan, mình tấn công nó chứ đừng có nghi nan. Nếu nó thật sự thanh tịnh, mình cứ tấn công nó. Rồi sự thanh tịnh nó sẽ cảm hóa, cảm động lòng chúng ta cùng tiến. Anh em ơi, không có xa lạ.
Dạ thưa, con xin đọc tiếp những câu hỏi của bạn đạo. Nếu mà chúng ta chỉ có tu thiền không thì có đủ để hoàn tất và thăng tiến trong việc đời đạo song tu, hay là kiến thức ở trường học và từ công việc làm cộng với thiền tu là bổ ích và lợi ích nhiều hơn?
Cần tu để đạt sự thanh tịnh, rồi mình mới nhờ đời mà tiến, nhờ hoàn cảnh mà tiến. Mình quán thông là mình tiến. Sự kích động đến với mình mà mình không có rối loạn vẫn giải được là nhờ cái thiền nó mới thanh tịnh. Cái ý lực mạnh mẽ đó nó giúp cho phần hồn tiến hóa mà thể xác được an nhiên tốt đẹp. Cho nên phải đời đạo song tu là vậy.
Làm sao ta có thể tạo được sự liên hệ và tình thương yêu đối với Thượng Đế? Có phải thương yêu chính bản thân mình và thương yêu muôn loài vạn vật một cách chân thành là đã thương yêu Thượng Đế hay không?
Thiếu thanh tịnh cứ đừng nói chuyện thương yêu. Cho nên cần cái pháp để đạt tới thanh tịnh rồi phải biết thương yêu muôn loài vạn vật. Khi mình thanh tịnh mình thấy nguyên lý của muôn loài vạn vật là một, đang tiến hóa sau sự kích động và phản động. Chứ không ai thua ai. Không ai mất cơ hội hết, có cơ hội luôn luôn. Cũng như chúng ta, mặt trời chiếu chúng ta luôn luôn, mà chúng có người nhận được và có người không nhận được. Người thích mặt trời và người không thích mặt trời, vì người đó không có kiên nhẫn thanh tịnh để phân tách mặt trời đem lại sự hữu ích gì cho chính họ. Cho nên khi mà phân tách được, hiểu được, thì chúng ta thích mặt trời hơn, thay vì trong bóng tối.
Nếu tánh vẫn giữ và tu thiền đều đặn thì có được tiến triển thật sự hay không? Tức là tánh mê chấp vẫn còn mà có thể thấy Muôn Ni Châu và xuất hồn hay không?
Không, tánh mê chấp là nó ở cái tần số thấp hơn, làm sao nó thấy Muôn Ni Châu được. Nó giải mở thân tiến đi lên, nó mới thấy Muôn Ni Châu sáng suốt và xuất hồn được. Nó buông bỏ tình đời nó mới nhẹ. Mà ôm tiền đời nó nặng làm sao nó bay được. Cái tâm ta nghĩ chuyện duyên nghiệp thế gian, nói chuyện cũng là đứt khúc đứt đẳng chứ không có được thông suốt. Đừng nói chuyện sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải buông bỏ chuyện đời, tâm chúng ta mới thanh tịnh.
Thưa Thầy, có phải cái câu thơ mỗi bước chân đi một niệm hành mà Thầy thường nói và treo những cái câu thơ đó dọc theo đường niệm hành ở thiền viện hay không? Có ý nói rằng mỗi bước chân của người hành thiền là một niệm hành trong cả cuộc đời của họ bất cứ ở đâu?
Bất cứ ở đâu thì mỗi bước chân đi là một niệm hành. Chúng ta niệm, chúng ta phải ý thức làm sao chân cẳng được cuộc cửa được. Làm sao tôi có ý lực, tôi có cơ thể như thế này đi được, do đâu, cấu trúc từ đâu mà tôi hình thành.